Trung A Hàm 2, phần 1, Việt dịch, Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang. Toát yếu, Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm, Chùa Dược Sư. Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Trung A Hàm 2, Thuyết xứ. Đức Phật ngự ở nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các niên thiếu tỳ kheo. Quý thầy phải tuần tự học tập, hãy khéo suy niệm. 1. Năm thủ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 2. Sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 3. Sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 4. Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 5. Sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỳ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 6. Sáu thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỳ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. 7. Sáu tưởng: nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỳ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng, ý tưởng. 8. Sáu tư: nhãn tư, nhĩ tư, tỳ tư, thiệt tư, thân tư, ý tư. 9. Sáu ái: nhãn ái, nhĩ ái, tỳ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái. 10. Sáu giới: đất, nước, gió, lửa, hư không và thức. 11. 12 nhân duyên: sanh khởi và hoàn diệt. Nếu cái này có thì cái kia có, nếu cái này không thì cái kia không, nếu cái này sanh thì cái kia sanh, nếu cái này diệt thì cái kia diệt. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục xứ, duyên lục xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão tử diệt. 12. Bốn niệm xứ: quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp. 13. Bốn chánh cần: a. Pháp ác đã sanh, nỗ lực đoạn trừ. B. Pháp ác chưa sanh, tinh tấn khiến không sanh. C. Pháp thiện chưa sanh, mong cầu phát khởi. D. Pháp thiện đã sanh, kiên trì cho tới viên mãn. 14. Bốn như ý túc: a. Dục định, b. Tinh tấn định, c. Tâm định, d. Thành tựu quán định, tu tập như ý túc, vô dục, viễn ly, nguyện đến thành công. 15. Bốn thiền. A. Định có giác có quán. B. Định đi đôi với hỷ. C. Định đi đôi với lạc. D. Định đi đôi với xả. 16. Bốn thánh đế: khổ, tập, diệt, đạo. 17. Bốn tưởng: tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng. 18. Bốn vô lượng tâm: tỳ kheo tâm từ biến mãn một phương thành tựu an trụ, rồi hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy trên dưới, biến khắp tất cả. Tâm từ không thù, không oán, không giận, không hại, quảng đại bao dung khắp thế gian. Tỳ kheo tu tâm bi, hỷ và xả cũng thế. 19. Bốn vô sắc: tỳ kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. 20. Bốn thánh chủng: tỳ kheo, tỳ kheo ni tri túc, thấy rõ tai họa của lợi dưỡng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni chân chánh, an trụ vào quy luật về bốn thánh chủng: ăn uống, thuốc thang, y phục và chỗ ở. Mong muốn đoạn ác, vui thích xuất ly. Mong muốn tu tâm, vui thích tu tuệ. Vì vui đoạn vui tu, nên không khen mình chê người, không giải đãi, cầu chánh trí. 21. Bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. 22. Năm giải thoát tưởng: quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, sáu đạo luân hồi khổ, hết thảy thế gian không có gì đáng vui. 23. Năm giải thoát xứ: A. Nghe pháp, hiểu nghĩa, vui tu học, tâm định tĩnh, thân khinh an. Nhờ đây thấy như thật, biết như thật, sanh nhàm chán, vô dục, được giải thoát. B. Tụng đọc rộng rãi. C. Giảng nói. D. Suy ngẫm nghiêng tầm. E. Khéo thọ trì các tướng tam muội. 24. Ngũ căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 25. Năm xuất yếu: Đa Văn Thánh đệ tử quan sát dục nguy hiểm, tâm không hướng theo dục, không gần gũi dục, không vui say dục, không sống với dục. Tâm dục vừa sanh liền vứt bỏ, chán ghét. Nhân đây giải thoát tất cả phiền nhọc ưu sầu. Đây là xuất yếu thứ nhất. Sân giận, não hại, sáu trần và tự thân là bốn quan sát xuất yếu. Tỳ kheo phải thực hành cực kỳ kỹ lưỡng. 26. Bảy tài sản: tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. 27. Bảy lực: tính, tiếng, tàm, quý, niệm, định và tuệ. 28. Bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. 29. Tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 30. Thánh đệ tử quan sát vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhờ tư lương này phát sanh nhẫn lực, cầu nghe, cầu suy ngẫm. Như thế gọi là đỉnh pháp. Này các niên thiếu tỳ kheo, hãy tìm nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, chớ có phóng dật, đừng để hối hận về sau. Đây là lời giáo sắc của ta, đây là lời huấn thị của ta. Cầu pháp. Đức Phật du hóa ở nước Câu Tác La cùng chúng đại tỳ kheo, bảo các đệ tử: cõi trời cõi người sẽ không được lợi ích nếu A. Tôn sư Thích An trụ viễn ly mà đệ tử không học theo hạnh xả ly. B. Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử không đoạn trừ. C. Tôn sư dạy những phương tiện thủ chứng mà các đệ tử lại từ bỏ. Này các tỳ kheo, có con đường giữa khiến tâm được thanh tịnh an lạc, thuận pháp, thú pháp, được trí thông, được giác ngộ và chứng đắc niết bàn. Này các tỳ kheo, niệm tham dục là ác pháp, ghét bỏ người tham dục cũng là ác pháp. Như thế, sân giận, oán hờn, cừu thù, bỏng sẻn, ganh tị, dối trá, cống cao, vân vân, đều là pháp ác. Ghét những người như thế cũng là pháp ác. Con đường giữa là một lòng khắc kỷ khoan tha, nghiêm khắc diệt trừ ác pháp, nhưng khoan dung tha thứ cho những người chưa tới kịp, nâng dứt giúp đỡ cho họ tỉnh ra, đừng nhận giặc làm con mà vui vẻ sửa mình. Này các tỳ kheo, đó là con đường giữa thuận pháp, thú pháp, được trí thông, được giác ngộ, tiến tới niết bàn. Biết pháp. Đức Phật du hóa tại Câu Xá Di, Tôn giả Châu Na dạy các tỳ kheo: có nhiều vị biết các pháp tham lam, tranh tụng, sân giận, bỏng sẻn, ganh ghét, lừa dối, vua nịnh, ác dục, ác kiến, vân vân, là đường xuống, là đường ác. Biết khuyên mọi người nên xa lìa, nhưng chính trong tâm các vị ấy, ác dục, ác kiến vẫn tồn tại. Bởi vì các vị ấy không nỗ lực diệt ác, không nhìn thẳng tới niết bàn. Người ta nói rằng tôn giả thật sự không giàu sang mà cứ tự xưng là giàu sang. Lại có những hiền giả bình tĩnh không nói, sống im lặng, nhưng hằng hướng về diệt tận các ác kiến, hằng hướng về thanh lọc các ác pháp. Bậc Phạm Hạnh khen các hiền giả này thật biết các pháp. Bằng hữu thân quen đều nói tôn giả thật sự giàu to mà ít khoe khoang. Ai đến gần tôn giả đều được đầy đủ, chẳng hề nghèo thiếu. Này chư hiền, tỳ kheo tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý, nên được hân hoan định tĩnh. Thấy như thật, biết như thật, sống yếm ly vô dục, được kiến giải thoát, phạm hạnh vững, việc làm sớm xong, sẽ không còn tái sanh. bổn phận của tỳ kheo đi tới hoàn mãn. Tiệm giảm. Đức Phật du hóa tại Câu Xá Di, vườn Cù Sư La. Bây giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả Chu Na từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, đỉnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, những sở kiến sai lầm, hoặc tiềm ẩn, hoặc hiện hành, tỳ kheo làm thế nào giải thoát? Này Chu Na, phải học pháp tiệm giảm, cứ tập dần để giảm bớt các xấu ác. Ly dục lìa ác, chứng bốn thiền sắc giới, rồi tiến lên bốn thiền vô sắc giới, là thực hành pháp tiệm giảm. Này Chu Na, bắt đầu pháp tiệm giảm như sau. Người khác có tham sân si hại, ta không nên có tham sân si hại. Người khác có sát sanh trộm cắp tà hạnh, ta không nên sát sanh trộm cắp tà hạnh. Người khác bất tín, giải đãi, vô định ác tuệ, ta không nên bất tín, giải đãi, vô định ác tuệ. Này Chu Na, chỉ cần phát tâm, nghĩ và mong học các thiện pháp còn được nhiều lợi ích, huống chi thân và miệng thực hành thiện pháp. Ta phát tâm không có niệm dục, không có hại ý, trạo cử, cống cao, vua nịnh, lừa gạt, vân vân. Các tỳ kheo cần phát tâm như thế. Này Chu Na, ví như con đường xấu thì có con đường tốt đối lại, bến đò xấu thì có bến đò tốt đối lại, nay khinh mạng thì có không khinh mạng đối lại, phi pháp thì có đúng pháp đối lại, ác hạnh thì có diệu hạnh đối lại, nói láo, hai lưỡi, cộc cằn, thêu dệt thì có thiện khẩu giới đối lại, ác tuệ thì có thiện tuệ đối lại. Này Chu Na, pháp đen có quả báo đen dẫn đường đi xuống, pháp trắng có quả báo trắng dẫn đường đi lên. Cũng thế, người ác dục phải dùng vô dục để đi lên, người sân giận phải dùng vô sân để đi lên, người sát sanh, trộm cắp, tà hạnh phải dùng phạm hạnh mà đi lên, người ít học thì dùng đa văn mà đi lên, người không quan sát các thiện pháp thì dùng các pháp quán mà đi lên. Này Chu Na, không tự điều phục được mình thì không thể điều phục người khác. Tự mình chìm đắm, làm sao vớt được người lên? Tự mình không bát niết bàn mà muốn người khác bát niết bàn. Sự kiện này không thể có được. Cho nên này Chu Na, người ác dục phải do vô dục mà bát niết bàn. Người có giận hại phải dùng tâm không giận hại mà bát niết bàn. Người sát sanh, trộm cắp, tà hạnh phải do phạm hạnh mà bát niết bàn. Này Chu Na, ta đã nói pháp tiệm giảm, pháp phát tâm, pháp đối trị, pháp tăng thượng, pháp bát niết bàn. Mong cho các đệ tử được phước lợi và thiện ích. Ta đã làm như vậy, các tỳ kheo phải tự mình làm. Hãy ở chỗ an tĩnh thanh vắng, kiết già tư duy, tinh tấn chớ buông lung, đừng để ân hận về mai hậu. Đây là lời huấn thị của ta.